Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra nhiều lần cho nhiều nhóm người khác nhau để nâng đỡ đức tin của những người thuộc về Ngài. Và trong sách Giăng đoạn 21 này, ký thực đến việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ của Ngài ở bờ biển Tiberias thuộc về xứ Galilê. Và trong đoạn này, nói đến ba việc chính. Thứ nhất, Chúa Giêsu bảo các môn đồ thả lưới bên hữu thuyền và bắt được nhiều cá. Thứ hai, buổi ăn sáng trên bờ biển. Và thứ ba, lời dự ngôn về sự chết của Phi-e-rơ. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phân đoạn Kinh Thánh mà tôi đã đọc cho các bạn nghe trước đây, ở trong sách Giăng đoạn 21 từ câu 1 đến câu 11. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài gần bờ biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phi-e-rơ, Thomas gọi là Didim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cebede và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng, không. Ngài phán rằng, hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, thì được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng, ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đang ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ chừng 200 cu-đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đem cá các ngươi mới đánh lại đó tại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đây là một phép lạ sau cùng của Chúa Giêsu và phép lạ duy nhất được ký thuật sau khi phục sinh. Đây là điều hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta liên hệ đến công tác của Chúa Giêsu sau khi phục sinh. Sứ đồ Phaolô đã nói trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 5 câu 16 như sau: Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Chúng ta đã không liên kết với một em bé sanh ra tại Bethlehem, nhưng với Đấng Christ phục sinh, vinh hiển, hằng sống đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chức vụ của Ngài sau khi phục sinh rất là quan trọng cho chúng ta. Có mấy điều mà tôi kêu gọi các bạn chú ý ở đây. Các bạn có chú ý là Chúa đã dùng những gì mà con người đang có để làm căn bản thực hiện phép lạ không? Các môn đồ đi đánh cá mà không được con nào. Chúa bảo họ thả lưới bên hữu thuyền, ban cho họ phép lạ đánh được nhiều cá. Cũng giống như trước đây tại Cana, có những cái ché nước trống không. Chúa dùng những cái ché này để đổ nước vào, rồi biến nước đó thành rượu. Trước đó nữa, khi Chúa gọi Môi-se, Ngài hỏi ông đang cầm gì trong tay? Môi-se trả lời, một cây gậy. Qua cây gậy của Môi-se, Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ cho dân Israel. Cũng giống như David là người rất trung thành, ông là những người chăn chiên có cây gậy trong tay, và sau đó Đức Chúa Trời ban cho ông cây phủ việc, tức là ngôi vua. Thật là thích thú khi Đức Chúa Trời có thể dùng những gì mà các bạn đang có ở trong tay. Có nhiều người mong muốn là mình ở một nơi nào khác hay là làm một công việc của người khác. Các bạn thân mến, nếu Đức Chúa Trời không thể dùng các bạn ngay tại nơi các bạn ở, tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng các bạn ở nơi khác. Bên cạnh đó, các bạn hãy chú ý những gì mà Đức Chúa Trời làm luôn dư dật không? Các ché đầy nước đã biến thành rượu. Có 12 giỏ bánh còn dư lại sau khi nuôi 5.000 người ăn. Lưới của các môn đồ được nhiều cá. Khi Đức Chúa Trời làm, khi Đức Chúa Trời ban phước, thì mọi sự đều được dư dật. Xin các bạn hãy chú ý rằng, Chúa Giêsu có cá đang nướng trên lò lửa, chuẩn bị cho buổi ăn sáng trên bờ biển. Ngài cũng bảo các môn đồ đem một số cá vừa mới bắt được lên nướng. Ngài chấp nhận công tác của họ, và khi họ đánh cá theo lời chỉ bảo của Ngài, Ngài tiếp nhận những gì họ mang đến, thật là một mối thông công phước hạnh ở trong sự phục vụ. Các bạn thấy rằng, trong buổi sáng hôm đó, thêm một điều nữa, Phi-e-rơ đã chứng kiến phép lạ bắt được nhiều cá. Trong thời gian đầu chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài kêu gọi Phi-e-rơ trở nên tay đánh lưới người. Trong phép lạ đánh được nhiều cá, lúc đó lưới bị đứt. Nhưng trong suốt thời gian chức vụ của Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thấy được là có nhiều người theo Chúa Giêsu nhưng không có nhiều người tin, giống như lưới bị nứt và cá lội đi khỏi. Lần này, lưới không đứt và nhiều cá được đem vào bờ. Phi-e-rơ được kêu gọi một lần nữa để chăn chiên của Ngài. Phi-e-rơ nuôi chiên bằng gì? Bằng lời của Đức Chúa Trời, bằng tin lành của Đấng Christ phục sinh vinh hiển. Lưới của tin lành không bị đứt nữa và giữ được những người tin nhận trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy trong sự việc xảy ra này, Chúa Giêsu có mục đích của Ngài cho các môn đồ. Cũng như ngày nay, Chúa muốn hướng dẫn đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết vâng lời Ngài, Ngài sẽ ban phước hạnh và có mối thông công tốt đẹp với chúng ta. Ngài là Chúa của tư tưởng chúng ta. Sau đó, thì chúng ta thấy rằng, Chúa Giêsu nâng đỡ hay thúc đẩy sự phục vụ của các môn đệ. Mời các bạn xem tiếp ở trong sách Giăng đoạn 21, câu 12-14. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy lại mà ăn. Nhưng không một môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai? Vì biết quả ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy lần thứ ba mà Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu mời, hãy lại mà ăn. Chúa Giêsu cũng nói rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, ở trong sách Mác đoạn 16 câu 15. Nhưng trước khi đi giảng tin lành, Ngài có lời mời, hãy đến và ăn sáng với Ngài. Đây là giờ phút yêu thương của Chúa Giêsu phục sinh. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chuẩn bị một buổi ăn sáng cho các môn đồ của Ngài. Có đôi lúc, Chúa muốn chúng ta ngồi, nghỉ, chỉ để Ngài lo thức ăn cho chúng ta. Ngài muốn chăm sóc những con cái của Ngài. Trong buổi ăn sáng ngon lành, nói nè. Sau đó là giờ Chúa Giêsu nói chuyện với Phi-e-rơ. Và trong sách Giăng đoạn 21, câu 15-17 ghi chép lại như sau. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: "Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Phi-e-rơ thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy chăn những chiên con ta." Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: "Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?" Phi-e-rơ thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy chăn chiên ta." Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: "Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?" Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài đã phán cùng mình đến ba lần: "Ngươi yêu ta chăng?" Người bèn thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy chăn chiên ta." Chúa Giêsu tiếp nhận Phi-e-rơ và kêu gọi ông phụng sự Ngài. Dầu Phi-e-rơ là người nản lòng, vụng về, thất bại. Chúng ta học được bài học rất quan trọng trong cuộc nói chuyện này. Và tình yêu thương của Chúa cứu thế là động lực để phục vụ. Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ ba lần, ông trả lời ba lần. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã ban cho Phi-e-rơ ủy nhiệm ba lần. Tại sao Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ đến ba lần? Có lẽ vì trước đây Phi-e-rơ chối Chúa Giêsu ba lần, nên giờ đây Chúa muốn Phi-e-rơ xác nhận sự dấn thân phục vụ của ông đến ba lần. Đó là điều thích hợp, nhưng còn có những lý do khác thêm nữa. Thật là thích thú nhận biết rằng Chúa Giêsu kêu gọi Simon Phi-e-rơ và các môn đồ khác trong chức vụ. Họ được kêu gọi làm sứ đồ và sao phép lạ đánh được nhiều cá. Các bạn có nhớ là Phi-e-rơ đã mất sự ủy nhiệm của ông ở đám lửa nhỏ trong sân của dinh thự thầy cả thượng phẩm vào đêm Chúa Giêsu bị bắt không? Simon Phi-e-rơ đi vào đó để sưởi ấm và làm một lầm lỗi lớn nhất ở trong đời sống của ông. Đó là ông đã chối Chúa Giêsu ba lần. Phi-e-rơ không nên đến đó, nhưng ông lại đến, cho nên ông phạm tội chối Chúa Giêsu. Giờ đây tại biển Galilê, xung quanh bếp lửa ấm cúng, sao phép lạ bắt được nhiều cá, Chúa Giêsu phục hồi chức vụ và ủy nhiệm cho Phi-e-rơ. Đây là một hình ảnh thuộc linh hết sức là tốt đẹp. Khi Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ ba lần, khi nghe qua thì hình như Ngài lặp lại câu hỏi, nhưng thật sự không phải vậy, có sự tương tự nhưng không hẳn là giống nhau. Trong câu hỏi thứ nhất, Chúa hỏi rằng: "Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Nhiều người có lòng mong ước sẽ có được đặc ân hiện diện trước mặt Chúa trong một trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi Ngài làm phép lạ. Tôi ước gì được hiện diện tại bờ biển trong buổi ăn sáng đó để nghe được lời của Chúa Giêsu nói chuyện cùng với Phi-e-rơ. Khởi đầu, Ngài gọi ông với tên Simon. "Hỡi Simon, con Giô-na." Tại sao Chúa Giêsu lại gọi ông bằng tên Simon? Các bạn có nhớ khi lần đầu tiên Chúa Giêsu gặp ông, lúc đó Andre dẫn ông đến. Khi Chúa Giêsu thấy thì nói: "Ngươi là Simon con Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phi-e-rơ." Ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 42. Tên Cepha trong tiếng Aram có nghĩa là con người cứng rắn và trong tiếng Hy Lạp là Phi-e-rơ. Với tên ấy gắn liền vào con người của ông. Và chúng ta nhớ là tại thành Caesarea Philippi, Phi-e-rơ có lời xưng nhận tốt lành về Chúa Giêsu: "Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống." Ở trong sách Giăng đoạn 6, câu 69. Sau đó Chúa Giêsu nói với ông: "Simon Phi-e-rơ, phước cho ngươi, ngươi sẽ được gọi là Phi-e-rơ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này." Và trong buổi sáng hôm nay, khi Chúa Giêsu gọi ông với tên cũ Simon để nhắc nhở đến ông. Tôi xin cùng với các bạn để ý và tìm hiểu đến chữ yêu mà Chúa Giêsu dùng để hỏi Simon Phêrô. Trong ngôn ngữ Hy Lạp có ba chữ dùng để diễn đạt tình yêu. Chữ thứ nhất có nghĩa là Eros, nói đến mức độ thấp của tình yêu. Đó là thứ tình yêu thể hiện qua tình dục. Chữ này người trong thế gian thường dùng, nhưng trong Kinh Thánh không có dùng từ ngữ này. Chữ thứ hai là Philio, có nghĩa là tình bạn hữu. Đây là chữ dùng để bày tỏ tình cảm trong mối quan hệ con người với nhau. Đây là một chữ dùng tốt, và chữ này được sử dụng trong Kinh Thánh. Chữ thứ ba là chữ Arep. Đây là chữ dùng diễn đạt sự cao trọng và sự tốt đẹp của tình yêu thương. Đó là một thành ngữ thánh, nó được dùng để nói về tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu lựa chọn sử dụng từ ngữ, Ngài dùng từ Arep khi Ngài nói chuyện với Simon Phêrô. Ngài hỏi ông, Simon Phêrô, ngươi có yêu ta hết lòng không? Chữ yêu mà Chúa Giêsu dùng là một từ ngữ hết sức cao trọng. Sau này, sứ đồ Phao-lô cũng diễn đạt về sự cao trọng của tình yêu ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 13. Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Simon Phêrô đã không yêu Chúa hết lòng. Ông thất bại. Dầu vậy, Ngài vẫn thương ông. Thật là một tình yêu của Chúa rất lớn đối với Phêrô. Và trong sách Giăng đoạn 15 câu 13, Chúa Giêsu nói rằng, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Khi Simon Phêrô chối Chúa, thì Ngài trên đường đến thập tự giá để chết thế cho ông. Sau này Phêrô viết lại trong thơ tín của ông như sau: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Trong thơ Phêrô thứ nhất, đoạn 2, câu 24. Giờ đây, chúng ta để ý thêm câu hỏi thứ nhất của Chúa Giêsu với Phêrô là: Hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Ngài đang hỏi về điều gì? Ngươi có yêu ta hơn những môn đồ khác yêu ta chăng? Xin các bạn lắng nghe Phêrô trả lời: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Phêrô đi xuống và không dùng chữ Arep như Chúa Giêsu đã dùng. Ông dùng từ Philio. Chúa biết là tôi yêu Chúa, tức là một tình yêu bình thường giữa con người với nhau. Tại sao Phêrô không dùng từ yêu mà Chúa Giêsu đã dùng? Có lẽ vì ông không dám ngạo mạn tuyên bố những lời mạnh mẽ như trước đây, và sau đó ông không thực hiện được. Khi Phêrô trả lời, Chúa Giêsu nói: Hãy chăng chiên ta. Và sau đó thì Chúa Giêsu hỏi Phêrô đến lần thứ hai: Hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phêrô thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăng chiên ta. Trong lần thứ hai, Chúa Giêsu bớt lời những kẻ này chăng? Tôi nghĩ lý do mà Ngài làm như thế là để nói rằng: Hỡi Simon Phêrô, ngươi không thể nào lên mình và nói rằng mình yêu ta hơn những người khác. Khi Chúa Giêsu làm điều này nhằm để nâng đỡ Phêrô cao hơn, nhưng chính Phêrô thì không thể làm được điều đó. Chúng ta mến phục Phêrô vì điều đó. Chúng ta mừng vì từ nay Phêrô không còn lên mình kiêu ngạo như trước đây với ai nữa. Thay vào đó, ông muốn ở vị trí thấp hơn. Xin chúng ta nghe lời đáp lại của Phêrô: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Phêrô không còn cố gắng để chiếm địa vị, vị thế cao hơn, không còn thể hiện hay biểu lộ điều ấy nữa. Và tôi mong ước rằng chúng ta cần nói theo gương của Phêrô. Khi Phêrô trả lời như thế, Chúa Giêsu bảo: Hãy chăng chiên ta. Chúng ta chú ý thêm điều này. Khi chăn chiên thì không chỉ lo đến những con chiên nhỏ mà thôi, nhưng cũng cần răng dạy chiên lớn nữa. Nhưng ngày nay thì có khi chúng ta làm chiều ngược lại. Đó là nuôi người lớn ăn và răn dạy người nhỏ. Các bạn để ý thấy đó, không phải là phương cách của Chúa Giêsu. Chúng ta cần cho chiên nhỏ ăn và cũng chăm sóc và răn dạy chiên lớn nữa. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì chiên nhỏ thì theo người chăn, còn chiên lớn khó tánh, cần có kỷ luật, cần sự răn dạy. Và sau đó thì Chúa Giêsu hỏi đến lần thứ ba: Hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Lần này Chúa Giêsu bớt tên Phêrô, ngài hỏi ông: Simon, ngươi có thật lòng yêu ta chăng? Trong bản dịch hiện nay không có nói rõ chữ thật lòng yêu. Phêrô buồn khi ngài hỏi ông đến lần thứ ba. Phêrô đáp lại cùng Chúa Giêsu: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Xin chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật của lời đáp này giữa Chúa Giêsu với Phêrô. Ông buồn không phải vì Chúa hỏi ông đến ba lần, nhưng ông có sự buồn trong lòng bởi vì Chúa Giêsu đã hạ thấp chữ dùng yêu bình thường mà Phêrô đã dùng. Nhưng vì Phêrô chưa có sự chuẩn bị đi lên, ông nói với Chúa Giêsu điều mà ông có thể nói là yêu Chúa hết lòng. Chúa biết ông yêu ngài. Phêrô không còn khoe khoang và ý thức là Chúa Giêsu biết lòng của ông. Đó là Phêrô thật lòng yêu Chúa. Chúa Giêsu khích lệ Phêrô lần thứ ba: Hãy chăn chiên ta. Tức là hãy cho chiên ta ăn. Người chăn bầy ngày hôm nay nuôi chiên bằng lời của Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm giảng dạy lời Chúa của các mục sư. Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô có làm cho lòng các bạn có sự cảm động hay suy nghĩ gì không? Tôi mong ước rằng các bạn xem xét lại chính lòng mình có yêu Chúa nhiều như môi miệng chúng ta đã nói ra hay không. Và mời các bạn cùng xem tiếp đến Giăng đoạn 21 câu 18 đến 22. Quả thật ta nói cùng các ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phêrô sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, ngài lại rằng: Hãy theo ta. Phêrô say lại thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu đứng sau mình, tức là người đang bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phêrô hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho đến khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Chúa Giêsu nói trước là Phêrô sẽ tuận đạo. Trước đây Phêrô đã nói rằng ông sẽ hy sinh mạng sống của mình về Chúa Giêsu. Đó là điều sẽ xảy ra cho ông sau này. Trong khi đó, Phêrô muốn biết điều gì xảy đến cho dân. Chúa Giêsu bảo rằng điều đó Phêrô không nên biết đến. Đó là không phải công việc liên hệ đến Phêrô. Vì Phêrô chỉ nên biết những gì xảy ra đến cho ông là đủ rồi. Và trong sách Giăng đoạn 21 câu 23 đến 24 chép như sau: Khi ấy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho đến khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chấp lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Xin các bạn chú ý điều này. Dầu là thiếu sự hiểu biết, nhưng không phải vì lý do đó để thối thác, khước từ sự phục vụ Chúa. Có một số người thường hay nói rằng: Tôi sẽ không phụng sự Chúa nếu như thắc mắc của tôi không được giải đáp. Các bạn thân mến, xin các bạn nhớ là có nhiều điều chúng ta không biết, đồng thời cũng có rất nhiều việc mà chúng ta cũng không cần biết. Vì điều đó không phải là công việc của các bạn. Điều quan trọng của cô đốc nhân là theo Chúa và phụng sự Ngài. Chúa Giêsu không mở ra cho biết tất cả những gì xảy đến cho dân. Chỉ đơn giản là Ngài không muốn cho Führer biết. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến trách nhiệm và sự phụng vụ của Führer. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần nhận biết. Trong sách Führer thứ nhì, đoạn 1 câu 14, có chép như vậy. Vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đã bảo tôi. Qua lời truyền thống kể lại rằng, lúc Führer sắp bị đóng đinh thì ông yêu cầu được đóng đinh ngược đầu, bởi vì ông nói mình không xứng đáng bị đóng đinh treo đầu lên phía trên giống như Chúa Giêsu đã bị. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu Christ cần trở nên là Chúa của tấm lòng, tâm trí và tư tưởng của các bạn. Nếu Ngài không phải là Chúa của tất cả, thì Ngài sẽ không là Chúa của đời sống các bạn. Và trong sách Giăng, đoạn 21, câu 25, kết thúc sách Tin Lành này như sau. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì tôi tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách của người ta chép vậy. Thưa các bạn, sứ đồ Giăng xác nhận là cả thế gian cũng không đủ sách chép hết về mọi điều Chúa Giêsu đã làm. Những gì mà Giăng đã chép chỉ để cho chúng ta biết được một điều căn bản là Chúa Giêsu là đấng đã chết trên thập tự giá, Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài là Đức Chúa Trời đời đời và là cứu Chúa của chúng ta. Thưa các bạn, đó là những điều mà tôi hằng mong ước xảy ra trên đời sống của các bạn khi chúng ta tìm hiểu xuyên suốt sách Tin Lành này. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Vì Sao.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chiếc một mình, nhầm khi đau đớn.